Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2014. Thưa quý thính giả, đối với tình hình tại Biển Đông, tin cho hay Trung Quốc đưa 4 giàn khoan vào Biển Đông.
We call on all parties to the dispute to de-escalate the tensions and to resolve such disputes amicably.
Trong khi đó, tranh chấp hàng hải đang khuấy đục vùng nước Á Châu. Nam Triều Tiên xúc tiến các cuộc diễn tập quân sự gần một đảo nhỏ đang kiểm soát, bất chấp sự phản đối của Nhật. Thế nhưng bây giờ, mời quý thính giả nghe Hoài Hương lược thuật một số tin quốc tế quan trọng khác trong ngày.
Tổng thống Obama điều 300 cố vấn quân sự tới giúp quân đội Iraq. Tổng thống Ukraine ra mắt kế hoạch hòa bình nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn. Thái Lan, Malaysia bị Hoa Kỳ hạ thứ hạng trong phúc trình về nạn buôn người. Và tổ chức y sĩ không biên giới cảnh cáo về số tử vong cao trong các trại tạm cư Nam Sudan.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoài Hương.
Binh sĩ chính phủ và các phần tử nổi dậy ở Iraq tiếp tục giao chiến hôm nay để chiếm quyền kiểm soát một nhà máy lọc dầu quan trọng, giữa lúc Hoa Kỳ đang chuẩn bị gửi cố vấn quân sự tới để hỗ trợ cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến Hồi giáo Sunni. Từ hôm thứ Ba, hai bên đã giao tranh dữ dội để giành quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu BG, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 250 km về hướng Bắc. Tính cho tới hôm qua, tin tức nói mỗi bên đang nắm quyền kiểm soát một phần của nhà máy này. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói các chiến binh thuộc nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và miền Cận Đông, gọi tắt là ISIL, đang kiểm soát một cơ sở chế tạo vũ khí hóa học từng thuộc quyền sở hữu của lãnh tụ Iraq bị lật đổ Saddam Hussein. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki nói, Hoa Kỳ tiếp tục quan ngại về bất cứ địa điểm nào lọt vào tay của quân ISIL. Tuy nhiên, bà tin rằng cơ sở liên hệ không có chứa vũ khí hóa học nào có giá trị về mặt quân sự. Bà Psaki nhấn mạnh rằng tháo gỡ và hủy bỏ an toàn các vật liệu hóa học tại đó là một công tác vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Tổng thống Barack Obama hôm qua tuyên bố sẵn sàng gửi thêm thiết bị và 300 cố vấn tới để giúp Iraq chiến đấu chống các phần tử chủ chiến đã tiến chiếm phần lớn khu vực miền Bắc nước này. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama nói chiến tranh Iraq đã để lại những vết thương sâu đậm. Ông loại bỏ giải pháp điều bộ binh Mỹ trở lại Iraq, nhưng tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành những hành động quân sự nhắm đúng mục tiêu nếu cần thiết và mở ngỏ khả năng thực hiện các cuộc không kích tấn công các phần tử chủ chiến Sunni.
American combat troops are not going to be fighting in Iraq again.
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định các lực lượng tác chiến Mỹ sẽ không trở lại tham chiến tại Iraq. Ông nói Hoa Kỳ không thể giải quyết vấn đề này một cách đơn giản bằng cách triển khai hàng chục ngàn binh sĩ và Washington cũng không sẵn sàng đổ thêm máu và tài sản như đã làm tại Iraq trong thời gian qua. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rốt cuộc đây là một vấn đề chỉ có thể được giải quyết bởi người Iraq. Tổng thống Obama đang phái Ngoại trưởng Kerry tới Trung Đông và Âu Châu để thảo luận với các đồng minh của Mỹ. Ngoại trưởng Kerry mô tả, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và miền Cận Đông ISIL là một mối đe dọa cho tất cả mọi người trong khu vực. Nhưng ông nói rằng không có một giải pháp quân sự duy nhất nào có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Ông nói thành lập một chính phủ đoàn kết càng sớm càng tốt là bước lớn nhất tiến tới một giải pháp cho vấn đề Syria. Trong khi đó, một giới chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với VOA rằng quân đội Hoa Kỳ đã và đang sẵn sàng tiến hành bất cứ giải pháp quân sự nào tại Iraq. Giới chức xin được giấu tên, nói các kế hoạch đó có thể được xúc tiến ngay lập tức, ngay sau khi được lệnh của Tổng thống Obama. Trong khi đó, ông Obama cũng nói Iran có thể đóng một vai trò hữu ích tại Iraq với điều kiện là nước này phải cùng với Hoa Kỳ tăng sức ép để đòi chính quyền Iraq phải có một chính phủ bao gồm mọi thành phần và tôn trọng tất cả mọi bên trong nội địa Iraq. Tổng thống Obama nói, quan điểm của Washington là Iran có thể đóng một vai trò xây dựng nếu nước này chuyển đi cùng một thông điệp mà Mỹ gửi tới chính quyền Iraq. Đó là Iraq chỉ có thể tồn tại nếu có một chính quyền bao gồm mọi thành phần và với điều kiện là phải tôn trọng các quyền lợi của các cộng đồng khác nhau, Sunni, Shia và người Kurd. Ông Obama cảnh báo rằng Iran có thể làm cho tình hình xấu đi nếu nước này can dự vào cuộc xung đột chỉ trong tư cách là một lực lượng vũ trang ủng hộ một chính quyền do người Shia lãnh đạo. Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ đã ra dấu hiệu cho Iran rằng điều quan trọng là nước này phải tránh những bước có thể khuyến khích những chia rẽ phe phái, có nguy cơ dẫn tới nội chiến tại Iraq. Quay sang Syria, truyền thông nước này nói một vụ nổ do xe gài bom gây ra đã làm cho ít nhất 34 người thiệt mạng tại thành phố Hama ở trung bộ Syria. Hãng tin Sana hôm nay loan tin nói rằng hơn 50 người đã bị thương trong một vụ nổ tại làng Al-Hura. Bản tin dẫn lời cảnh sát địa phương nói rằng những kẻ khủng bố đã kích nổ một xe tải chất tới 3 tấn thuốc nổ, tàn phá rất nhiều nhà cửa trong làng. Nhà chức trách Syria vẫn thường dùng từ những kẻ khủng bố để chỉ các chiến binh nổi dậy đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Đài quan sát nhân quyền Syria xác nhận tin về cuộc tấn công hôm nay, tuy nhiên nói rằng 37 người đã bị giết chết và hơn 40 người bị thương trong cuộc tấn công này. Tổ chức binh vực nhân quyền này có trụ sở đặt tại London nói rằng con số tử vong có phần chắc sẽ tăng cao vì có rất nhiều người bị thương trầm trọng trong vụ nổ xảy ra trước hừng đông hôm nay. Các nhóm nổi dậy thuộc mặt trận Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công và trên trang Twitter nhóm này nói mục tiêu mà họ nhắm tới là một cuộc họp của các thành phần chủ chiến thuộc chính quyền Syria. Các vụ tấn công bằng xe gài bom đã trở nên thường tình trong cuộc nội chiến ở Syria đã khởi sự từ năm 2011. Hơn 150.000 người đã chết trong cuộc xung đột tại đây, trong khi hơn 2 triệu rưỡi người Syria đã chạy ra nước ngoài.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc đưa 4 giàn khoan vào Biển Đông. Trung Quốc đang đưa 4 giàn khoan vào Biển Đông trong lúc tranh cãi căng thẳng giữa Bắc Kinh với Hà Nội về giàn khoan 981 ngoài bờ biển Việt Nam đang dâng cao. Trang mạng của Cục Hải sự Trung Quốc hôm nay cho biết, trước ngày 12 tháng 8, giàn khoan Nam Hải số 2 và số 5 sẽ được đặt tại vị trí giữa miền Nam Trung Quốc và quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát. Giàn khoan Nam Hải số 4 sẽ được kéo tới hoạt động gần bờ biển Trung Quốc. Giàn khoan thứ 4 mang tên Nam Hải số 9, nửa chìm nửa nổi, dài 600 mét, nặng trên 21 tấn, sẽ có mặt tại cửa Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay, 20 tháng 6. Cả 4 giàn khoan được vận hành bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giàn khoan Trung Quốc thuộc Tổng công ty Dầu khí Quốc gia CNOOC theo báo cáo thường niên năm ngoái của công ty dịch vụ giàn khoan Trung Quốc. Loan báo được đưa ra giữa lúc các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, đang lo ngại trước các động thái tăng cường giành chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Quan hệ Việt-Trung đang gặp trở ngại vì Bắc Kinh nhất định không rút giàn khoan Hải Dương 981 hồi đầu tháng 5 đưa vào vùng biển Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam và thềm lục địa Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20 tháng 6 nói các nước không cần diễn giải gì nhiều về quyết định bố trí 4 giàn khoan của Bắc Kinh lần này vì chúng nằm hoàn toàn trong hải phận Trung Quốc. Reuters dẫn phát biểu của người phát ngôn Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh các giàn khoan này trong vùng biển gần tỉnh Hải Nam và Quảng Đông của Trung Quốc, cho nên mọi người không cần suy diễn hay tưởng tượng quá mức. AFP trích lời Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu với tờ Thanh Niên rằng giàn khoan Nam Hải số 9 đang tiến về vị trí mà cách đây khoảng 5 năm Trung Quốc từng đặt một số giàn khoan mà nay vẫn còn đang hoạt động. Ông Đạm nói, Việt Nam đang theo dõi sát tình hình và đã chuẩn bị các biện pháp ứng phó với các tình huống khác có thể xảy ra. Công ty dầu khí CNOOC của nhà nước Trung Quốc từng thông báo là sẽ có 4 dự án mới ở phía Tây và phía Đông của Biển Đông trong nửa cuối năm nay. Không rõ liệu 4 giàn khoan này có thuộc khuôn khổ các dự án đó hay không. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc đăng phát biểu của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Hạ Môn, ông Trang Cô Tu, nhận định rằng việc bố trí các giàn khoan này là động thái chiến lược của Trung Quốc, chắc chắn sẽ gây lo ngại cho Việt Nam và Philippines. Australia, một đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, lên tiếng bày tỏ hy vọng tất cả các nước có tranh chấp trong khu vực có thể thương lượng dàn xếp để xoa dịu căng thẳng Biển Đông. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop phát biểu với đài VOA.
We call on all parties to the dispute to de-escalate the tensions and to resolve such...
Bà Bishop nói, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên có liên quan hạ giảm căng thẳng và giải quyết tranh chấp một cách tử tế với nhau thông qua các cuộc hòa đàm. Australia không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp, nhưng chúng tôi thúc giục các nước thương lượng và giải quyết vấn đề theo luật quốc tế. Ngoại trưởng Bishop cho biết, Australia ủng hộ quyết định sách lược của các nước ASEAN trong việc đề xuất một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với Trung Quốc. Chưa có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng tiến tới bộ quy tắc này giữa các bước đi không khoan nhượng, kiên quyết giành chủ quyền gần như trọn vẹn Biển Đông. Giới hoạt động trong nước sang châu Âu vận động nhân quyền cho Việt Nam. Các nhà hoạt động đại diện cho 10 tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước đang có mặt tại Geneva, Thụy Sĩ để tham dự phiên họp thông qua báo cáo kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chiều nay 20 tháng 6. Đây là chặng dừng chân của 4 nhà hoạt động gồm tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A, blogger nhà báo độc lập Phạm Lê Vương Cát và hai luật sư nhân quyền Nguyễn Thị Vi Hạnh và Trịnh Hữu Long trong chuyến vận động nhân quyền cho Việt Nam kéo dài 2 tuần tại châu Âu. Phiên họp UPR của Việt Nam hôm nay tiếp nối quy trình kiểm điểm nhân quyền bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 khi Hà Nội ra trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc báo cáo thành tích nhân quyền lần thứ nhị, theo định kỳ mỗi 4 năm. Trong buổi họp chiều nay, Việt Nam sẽ hồi đáp về việc đồng ý thực thi hay bác bỏ những khuyến nghị nào trong số 227 khuyến nghị mà hơn 100 quốc gia đã nêu lên tại phiên UPR hồi tháng 2. Luật sư Trịnh Hữu Long cho biết thêm về các hoạt động của Phái đoàn Xã hội Dân sự Việt Nam tại châu Âu.
Chuyến đi lần này thì chúng tôi kéo dài trong vòng 2 tuần và chúng tôi sẽ dành 1 tuần ở Geneva, Thụy Sĩ để tham dự cái phiên họp UPR của Việt Nam vào chiều ngày 20 tháng 6 giờ địa phương. Sau đấy thì chúng tôi sẽ dành một vài ngày ở Geneva để gặp gỡ với các cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, các cái phái bộ ngoại giao của các nước ở Thụy Sĩ và các tổ chức nhân quyền quốc tế đóng ở Thụy Sĩ. Sau đấy thì chúng tôi sẽ đi Bỉ trong vòng 2 ngày để gặp gỡ với Liên minh châu EU. Sau đấy chúng tôi sẽ đi Ba Lan và đi Séc.
Về các địa điểm ghé chân trong hành trình vận động ở châu Âu lần này, luật sư Long nói.
Chúng tôi đến Thụy Sĩ tại vì là phiên họp của Liên Hợp Quốc về tổ chức ở Thụy Sĩ thì tất nhiên là phải đến rồi. Ngoài ra trụ sở của Liên minh châu Âu EU ấy đã đóng ở Bỉ, do đó chúng tôi cũng phải đến Bỉ. Thế còn ngoài ra chúng tôi đến Ba Lan và đến Cộng hòa Séc tại vì thứ nhất đây là hai nước mà đã dành các cái khuyến nghị rất là mạnh mẽ cho Việt Nam trong cái phiên UPR hồi tháng 2 vừa rồi. Họ trình bày rất là thẳng thắn quan điểm của họ về những cái vi phạm nhân quyền Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của họ và những khuyến nghị rất là thực tế của họ. Thứ hai nữa là ở hai nước này là có truyền thống là những nước hai nước hậu cộng sản. Và chúng tôi hy vọng là chúng tôi có thể là được tiếp xúc và được học hỏi những kinh nghiệm đấu tranh cho nhân quyền của các quốc gia này. Và họ là những cái tấm gương và thành công. Thứ ba nữa là ở đây là có cộng đồng người Việt rất là đông đảo. Chúng tôi rất là mong muốn được gặp và được kết nối với cộng đồng người Việt ở Ba Lan và Séc để có thể hai bên có thể là trao đổi thông tin và để hiểu cái công việc hơn.
Các nhà hoạt động cho biết, khác với phiên họp UPR hồi tháng 2, khi tham dự phiên họp chiều 20 tháng 6 ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Phái đoàn Xã hội Dân sự từ Việt Nam lần đầu tiên sẽ có cơ hội trình bày quan điểm về thực trạng nhân quyền trong nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, ông sẽ ưu tiên nhấn mạnh tới khía cạnh cải cách pháp lý.
Tôi sẽ kiến nghị với Liên Hiệp Quốc, với cộng đồng quốc tế giúp Việt Nam cải thiện bản thân luật của Việt Nam liên quan đến vấn đề nhân quyền, bởi vì chỉ có thay đổi được những cái luật căn bản như thế thì mới có thể có cái cải thiện cơ bản về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Còn đòi hỏi thả người này thả người kia là một cái chuyện rất nên làm, nhưng mà nó vẫn chưa giải quyết tận gốc rễ, bởi vì như vậy là thả hai người thì bắt vào 4-5 người, nó thành ra rất là vô nghĩa.
Blogger Phạm Lê Vương Cát nói, sự góp mặt của Phái đoàn Xã hội Dân sự Việt Nam tại buổi họp UPR này là một thông điệp chứng tỏ khao khát và quyết tâm vì nhân quyền của người dân Việt Nam.
Về cái buổi UPR này đó,
Thì cái mục đích chính của tụi em là vẫn là vận động cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Trong cái trường hợp này thì mặc dù tụi em không có thể mà thay đổi được cái kết quả và những cái khuyến nghị của Việt Nam, tuy nhiên chúng tôi vẫn tham dự để mà cho cái nhà nước Việt Nam thấy rằng chúng tôi có những cái quyết tâm và cái nỗ lực theo đuổi đến cùng trong các vấn đề bảo vệ nhân quyền, là sử dụng đến cái cơ chế của Liên Hợp Quốc trong bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam.
Trong thông cáo báo chí của phái đoàn, luật sư nhân quyền người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thị Vi Hạnh nói, vận động nhân quyền quốc tế là cách mà cộng đồng người Việt hải ngoại có thể hỗ trợ rất tốt cho công cuộc tranh đấu nhân quyền của người dân trong nước. Cuộc vận động ở châu Âu lần này có sự tham gia của Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị Tôn giáo Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ, Hội Bầu bí Tương thân, No You Hà Nội, No You Sài Gòn, Phật giáo Hòa hảo Miền Tây, Phong trào Con đường Việt Nam và Voice, tổ chức thiện nguyện quốc tế của người Việt hải ngoại có trụ sở tại Philippines, chuyên bảo vệ người Việt tị nạn và cổ suý xã hội dân sự.
Thưa quý vị, căng thẳng tiếp tục tăng cao ở châu Á vì những vụ tranh chấp lãnh hải. Nam Triều Tiên đã xúc tiến các cuộc thao diễn quân sự gần một đảo nhỏ mà nước này đang kiểm soát, bất chấp sự phản đối của Nhật Bản là nước cũng đòi chủ quyền hòn đảo. Và Trung Quốc thì đang đặt một giàn khoan thứ nhì ngoài khơi ven biển Việt Nam, nơi hai nước đang lâm vào một cuộc tranh chấp kéo dài. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Hải quân Nam Triều Tiên cho biết họ đã thực hiện một cuộc tập bắn ngoài khơi duyên hải phía đông nước này để tăng cường khả năng chống lại bất cứ cuộc tấn công nào có thể do các tàu ngầm của Bắc Triều Tiên gây ra. Thông tấn xã Yonhap nói các cuộc tập trận đã được tiến hành trong vùng nước vừa kể trên cơ sở thường xuyên, nhưng đây là lần đầu tiên quân đội công khai loan báo. Sự kiện đó khơi ra một phản ứng gay gắt từ phía Nhật Bản, là nước nói rằng cuộc thao diễn không báo trước của Nam Triều Tiên bao gồm cả vùng lãnh hải của Nhật Bản. Khu vực này nằm gần một hòn đảo mà Nam Triều Tiên đã quản lý từ nhiều thập niên và họ gọi là Dokdo, trong khi Nhật Bản gọi là Takeshima. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, gọi cuộc tập trận của Nam Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản nói hành động của Seoul là cực kỳ đáng tiếc và Tokyo cực lực kêu gọi Nam Triều Tiên bãi bỏ cuộc tập trận. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Wi Yong-seop nói Seoul sẽ không cứu xét bất cứ yêu sách hay sự can thiệp nào của Nhật Bản về vấn đề này. Ông Wi nói thêm rằng cuộc tập trận mà ông mô tả là nhắm mục đích tự vệ vẫn xúc tiến theo đúng kế hoạch. Cuộc tập trận của Nam Triều Tiên có sự tham gia của 19 tàu hải quân và tin ghi còn bao gồm việc phóng ngư lôi, phi đạn cruise chống tàu biển và các phi đạn harpoon không đối hải. Hải quân Triều Tiên trích dẫn lời tham mưu trưởng hải quân Đề đốc Hwang Ki-chul ra lệnh cho các sĩ quan truy đuổi đến cùng các tàu ngầm của Bắc Triều Tiên và chôn chúng ngoài biển nếu bị khiêu khích. Hồi đầu tuần này, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đi thanh sát một trong các đơn vị hải quân ở vùng biển Đông và có ảnh chụp từ buồng chỉ huy của một chiếc tàu ngầm màu xanh rỉ sét. Ông Kim được các cơ quan truyền thông nhà nước trích thuật nói với các sĩ quan chỉ huy và thủy thủ rằng họ phải cảnh giác trước các kẻ thù đáng ghét đang chờ cơ hội xâm lược, vì thế cần phải chuẩn bị chiến đấu. Cách đó 3.000 km về phía nam, hoạt động hàng hải của Trung Quốc gia tăng tiếp tục gây chú ý và quan ngại cho Việt Nam. Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc đã loan báo một giàn khoan thứ nhì có tên là Nam Hải số 9, đang được hạ đặt trong vùng biển cách đều giữa đảo Hải Nam của Trung Quốc và duyên hải miền Trung Việt Nam. Giàn khoan mới nằm trong vịnh Bắc Việt, nơi không có sự đồng thuận về lằn ranh biên giới, nằm cách xa quần đảo Hoàng Sa hơn so với giàn khoan đầu tiên. Việc hạ đặt giàn khoan đầu tiên có tên là Hải Dương Thạch Du 981. Hồi đầu tháng trước đã làm bùng ra những căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hà Nội, và bên nọ tố cáo bên kia là đâm tàu vào nhau. Vụ này cũng châm ngòi cho các cuộc bạo động chống Trung Quốc ở Việt Nam. Trung Quốc cung cấp cho giàn khoan đầu tiên một đoàn hộ tống gồm 80 tàu dân sự và tàu tuần duyên đến địa điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các cuộc thảo luận song phương căng thẳng ở Hà Nội hôm thứ Tư tuần này về giàn khoan đã không đem lại tiến bộ nào, được báo cáo. Trung Quốc chiếm dãy đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974. 5 năm sau, hai nước đã giao tranh với nhau trong một cuộc chiến biên giới trên bộ. Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, vùng nước giàu tài nguyên thiên nhiên. Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, 5 chính phủ khác gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng đưa ra các khẳng định chủ quyền đối kháng nhau trong vùng Biển Đông này. Căng thẳng gia tăng trong vùng biển cũng đang khơi ra quan ngại từ phía các quốc gia trong vùng không can dự vào cuộc tranh chấp. Trong số này có Australia. Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop, trong một cuộc phỏng vấn với ban tiếng Triều Tiên của đài VOA, tuyên bố tuy không đề ra một lập trường về cách thức giải quyết các tranh chấp, Australia muốn vấn đề được giải quyết mà không dùng đến vũ lực.
Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thương lượng và giải quyết các vấn đề theo đúng luật pháp quốc tế. Các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang đề nghị một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc và chúng tôi ủng hộ quyết định chính sách đó.
Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua nói Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với ASEAN để bền bỉ thúc đẩy cho các cuộc tham khảo ý kiến đi tới về bộ quy tắc ứng xử hàng hải. Một cuộc họp để thảo luận vấn đề này sẽ được tổ chức ở đảo Bali của Indonesia. Các chuyên gia phân tích đã bày tỏ sự hoài nghi về việc Trung Quốc sẽ đồng ý với bất cứ quy tắc mang tính cưỡng hành nào. Họ nêu ra rằng một thỏa thuận như thế sẽ gây trở ngại cho khả năng của Trung Quốc phóng tầm kiểm soát vùng biển qua các cuộc tuần tra và tập trận hàng hải.
Chiến tranh tại Iraq, Ukraine và Syria đã tạo ra những đợt sóng người tị nạn, thu hút sự chú ý trở lại về con số lớn người dân bị thất tán trong nhiều năm. Vào lúc cộng đồng thế giới kỷ niệm Ngày Tị nạn Thế giới ngày hôm nay, con số những người phải rời bỏ nhà cửa đã lên đến hơn 45 triệu người, cao nhất trong hai thập niên qua. Những cuộc tranh chấp vũ trang vẫn là nguyên nhân chính yếu, theo bài tường thuật của thông tín viên Jessica Hook do Minh Phượng trình bày sau đây.
Con số những người tị nạn và thất tán ngay trong nước ở Iraq đang gia tăng. Những người Iraq rời bỏ nhà cửa sau khi đồng minh tiến vào Iraq năm 2003. Trong những năm gần đây, có thêm những người Syria nữa cùng chung số phận. Tình trạng thất tán ở quy mô lớn tái diễn với những cuộc tấn công của phe nổi dậy Sunni tại miền Bắc Iraq. Nhiều người sắc tộc Turk đã rời bỏ thành phố Tal Afar. Một người Turk nói,
chúng tôi thực sự sợ hãi. Chúng tôi sợ là một quả bom sẽ rơi trúng chúng tôi hay là việc gì đó sẽ xảy ra đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải rời bỏ nhà cửa.
Các thành viên của mặt trận Turkmen, Iraq nói họ sẽ chống trả lại. Ông Kasim Ka thuộc mặt trận này nói,
những người Turkmen đang trong tình trạng khó khăn tại Tal Afar. Có khoảng 150.000 người đã đi lánh nạn. Họ cần sự giúp đỡ. Họ sẽ không bao giờ quên được những gì xảy ra.
Những người tị nạn Syria tại Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban đang bắt đầu mất dần hy vọng được trở về nhà. Một số trẻ em sinh tại đây chưa bao giờ được thấy quê hương. Người đứng đầu cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, đã đi thăm một số trại tị nạn quá tải trong tuần này. Ông nói,
chúng tôi chỉ có 20% trẻ em Syria tại Liban được đi học chính thức trong các trường chính thức nơi các em có thể có được một chứng chỉ để có thể sử dụng để tiến về phía trước trong cuộc sống của các em. Do đó chúng tôi làm được rất ít. Chúng tôi cần được sự hỗ trợ nhiều hơn của cộng đồng quốc tế để giúp người tị nạn Syria, nhưng cũng cần nhiều sự hỗ trợ đối với các nước như Liban và Jordan là những nước đang gặp những thách thức to lớn.
Những quốc gia gần vùng tranh chấp tiếp nhận một số lớn người tị nạn có thể thấy được là chăm sóc cho những người này là một gánh nặng to lớn. Ông Guterres liên tiếp kêu gọi thêm tiền tặng giữ từ các nước phát triển.
Một thái độ bác ái và đoàn kết của cộng đồng quốc tế liên hệ đến những người tị nạn Syria và đối những quốc gia đón nhận họ là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Và điều cộng đồng quốc tế đang làm thì rất ít so với những thống khổ và những nhu cầu của những người chúng tôi gặp. Nói rõ hơn là những người chúng tôi gặp ngày hôm nay.
Trong khi những quốc gia cấp viện gặp khó khăn trong việc thỏa mãn những nhu cầu của người tị nạn hiện nay, những cuộc tranh chấp mới tạo nên các làn sóng người sơ tán mới. Có khoảng 90.000 người rời khỏi vùng có cuộc tấn công của quân đội Pakistan chống lại những phần tử chủ chiến ở vùng Bắc Waziristan trong tháng này. Một cư dân rời khỏi vùng Mir Ali ở Bắc Waziristan nói:
"We fled because of the bombardment. When the jets started bombing."
Chúng tôi bỏ chạy vì bị oanh tạc khi máy bay phản lực bắt đầu thả bom và các máy bay trực thăng võ trang bắt đầu oanh kích khắp nơi. Chúng tôi quyết định bỏ chạy.
Theo Liên Hiệp Quốc, chỉ riêng trong năm qua, cứ mỗi 4 giây là có một người phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên, con số này chỉ là một khía cạnh của thảm kịch nhân loại này. Chiến tranh làm tan nát hàng ngàn gia đình, gần một nửa số người tị nạn dưới 18 tuổi và con số ngày càng nhiều đang tự mình bỏ chạy.
Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói còn hơn 1 triệu người Syria đã bỏ quê hương để tránh bạo lực đang tạm trú tại Thổ Nhĩ Kỳ.
22 tane kampımız var.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bashir Atalay nói nước ông có 22 trại dành cho người tị nạn Syria. Mỗi trại có từ 35.000 tới 40.000 người, có thể ví với dân số của một thị trấn nhỏ. Theo lời ông, thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ước lượng con số người tị nạn Syria trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả tại các trại và các thành phố, hiện đã vượt quá con số 1 triệu người. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, ngoài ra, nước ông còn gửi phẩm vật cứu trợ cho người Turk ở Iraq đang trốn chạy bạo lực. Thủ tướng Erdogan nói, tính cho tới ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi 20.000 lều tới Iraq và cho biết nước ông sẽ phân phát thêm lương thực và các vật dụng y tế. Một tổ chức cứu trợ cảnh cáo về các điều kiện có thể dẫn tới thảm họa tại một căn cứ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan, nơi mà 40.000 người đã chạy vào xin lánh nạn trước tình trạng bạo lực tràn lan tại đây. Nhóm y sĩ không biên giới nói, nguyên nhân đưa đến đa số các ca tử vong là do bệnh tiêu chảy cấp tính, bệnh xương phổi và nạn suy dinh dưỡng gây ra. Tất cả các bệnh vừa liệt kê đều có liên hệ tới các điều kiện sinh sống khắc nghiệt tại nơi này, đặc biệt là nạn thiếu nước sạch. Y sĩ không biên giới nói nạn lụt và bạo lực đã gây nhiều khó khăn cho các xe tải tiếp cận khu vực, buộc cư dân phải uống nước lấy lên từ những vũng nước bị ô nhiễm với phân người. Hàng trăm ngàn người dân Nam Sudan đang tạm trú tại các căn cứ của Liên Hiệp Quốc kể từ khi các vụ bạo động gây tử vong giữa các lực lượng thân và chống chính phủ Nam Sudan bùng phát vào trung tuần tháng 12 năm nay. Các giới chức Pakistan nói hơn 100.000 người đã rời bỏ nhà cửa ở khu bộ tộc phía tây bắc Pakistan giáp danh với Afghanistan để đi lánh nạn tiếp theo sau một chiến dịch tấn công do quân đội tiến hành nhắm vào nơi trú ẩn của Taliban. Nhà chức trách Pakistan nói quân đội nước này đã tấn công ồ ạt các mục tiêu chủ chiến ở khu bộ tộc Bắc Waziristan hôm nay, tuy nhiên chưa rõ bao nhiêu phần tử chủ chiến đã bị giết. Cuộc giao tranh đã gây ra một làn sóng thường dân từ khu bộ tộc này chạy tới nhiều thành phố của Pakistan hay vượt biên giới vào lãnh thổ của Afghanistan. Tại Nam Sudan, một tổ chức cứu trợ cảnh báo về các điều kiện tệ hại tại một căn cứ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, nơi mà 40.000 người đã chạy vào xin lánh nạn trước tình trạng bạo lực tràn lan. Tại Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm nay chuẩn bị công bố kế hoạch hòa bình 14 điểm của ông được lập ra để chấm dứt một cuộc nổi dậy đòi ly khai thân Nga ở khu vực miền đông Ukraine. Kế hoạch này đề nghị một cuộc ngưng bắn đơn phương đem lại một cơ hội cho quân nổi dậy buông vũ khí hay rời khỏi Ukraine. Chính phủ Ukraine đã phổ biến một số điều khoản của kế hoạch hòa bình hôm nay trước thông báo chính thức. Biện pháp này kêu gọi việc thành lập một khu trái độn dài 10 km dọc theo biên giới giữa Ukraine và Nga. Trong ngày tranh tài World Cup tại Brazil hôm nay, thứ Sáu, trận tranh đấu đầu tiên thu hút sự chú ý là giữa Italia và Costa Rica. Costa Rica đã xuất sắc đánh bại Uruguay với tỷ số 3-1 trong trận ra quân. Italia thì hạ Anh 2-1 ở trận đầu. Đội nào giành được chiến thắng tại Recife hôm nay sẽ đoạt một vé vào vòng 16 đội, còn gọi là vòng knock-out. Ở bảng E, Thụy Sĩ sẽ đấu với Pháp và ở Salvador. Cả hai đội này đều giành được chiến thắng ở trận thứ nhất.
Thưa quý vị, sau vài năm giảm sút, con số sinh viên Ấn Độ đến Mỹ học đại học và sau đại học lại tăng vọt. Theo bài tường trình từ New Delhi của thông tín viên Anjara Pavlischa, yếu tố chính là tình trạng thiếu các trường đại học có chất lượng tại Ấn Độ để đáp ứng với nhu cầu của khối dân trẻ đông đảo của nước này. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Hàng trăm sinh viên xếp hàng dài tại Tòa đại sứ Mỹ ở New Delhi vào mùa hè năm nay để xin visa theo học một trường đại học tại Hoa Kỳ. Ngoài New Delhi, những sinh viên này đến từ các thành phố nhỏ hơn như Jaipur, Lucknow thuộc miền Bắc Ấn Độ. Một số nhắm đến các trường đại học về thương mại và kỹ thuật. Một số khác nhằm lấy bằng thạc sĩ tại các trường đại học ở Mỹ.
The flexibility of subjects and the practical learning that you get over there.
Nữ sinh viên này nói, sự linh hoạt của các môn học và cách học thực tiễn tại Mỹ. Đó là vì có nhiều tiếp xúc khi bạn đến Mỹ. Và cô nói thêm rằng cô không nghĩ là có bất cứ quốc gia nào có thể cung cấp cho bạn nhiều cơ hội tiếp xúc như vậy. Còn sinh viên này nói, anh luôn luôn có mong muốn đi Mỹ và anh đang làm việc cha anh đã làm. Còn nữ sinh viên thứ ba này thì phát biểu, đây là mơ ước của cô, như thể là tham vọng của cô là được theo học các ngành cao học ở Hoa Kỳ. Các sinh viên Ấn Độ chiếm khoảng 12% số sinh viên nước ngoài tại Hoa Kỳ, đứng hàng thứ hai sau Trung Quốc. Nhưng con số này giảm sút trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2012, khi nền kinh tế Mỹ chậm lại vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các thân chức tại Tòa Đại sứ Mỹ ở New Delhi nói con số này lại tăng vọt. Kể từ tháng 10 năm 2013, số visa cấp cho sinh viên tăng hơn 40%. Hoa Kỳ thu hút hầu hết số sinh viên Ấn Độ du học nước ngoài, khoảng 100.000 sinh viên Ấn Độ đang theo học tại các trường đại học tại Mỹ. Anh và Australia là những nơi đến được ưa chuộng khác. Các cố vấn giáo dục tại Ấn Độ nói giàu có hơn đã khiến cho số sinh viên có đủ khả năng du học nước ngoài nhiều hơn. Những yếu tố chính là sự cạnh tranh gay gắt để được nhận vào các trường đại học tốt tại Ấn Độ, nơi có khoảng một nửa dân số 1,2 tỷ người dưới 25 tuổi. Giáo sư Rupa Chanda tại Viện Quản lý Ấn Độ ở Bangalore nói việc cung cấp giáo dục cấp cao có chất lượng tại Ấn Độ không đáp ứng được nhu cầu.
Cạnh tranh gia tăng, thiếu những trường học có chất lượng tại Ấn Độ. Sự kiện là không tăng đủ các chỗ để thu nhận sinh viên trong những môn học mà họ muốn theo học. Và thực sự, nếu bạn không đứng trong số những người đứng đầu, thì bạn không có nhiều cơ hội lựa chọn.
Tại những trường đại học được ưa chuộng nhất tại Ấn Độ, như là Viện Công nghệ Ấn Độ, chưa tới 2% các sinh viên nộp đơn được nhận. Việc thu nhận dựa vào các kỳ thi tuyển mà hầu hết các sinh viên phải mất 2 năm chuẩn bị vất vả. Tại hầu hết các trường đại học, sinh viên được nhận căn cứ trên số điểm đạt được tại trường trung học. Tuy nhiên, số điểm tối thiểu được nhận được áp dụng trở nên ngoài tầm tay đối với ngay cả những sinh viên giỏi nhất. Năm nay, số sinh viên giỏi này vượt quá 95% tại các trường đại học hàng đầu ở Delhi. Chính sự cạnh tranh gay gắt này đã khiến cho sinh viên Shaurya Danka, 18 tuổi từ New Delhi, nạp đơn theo học đại học tại Mỹ thay vì một trường đại học tại Ấn Độ.
Đầu tiên, tất cả các điểm tối thiểu khá là cao, và cũng vì tôi có các thành tích về các môn ngoại khóa rất tốt. Đó là một lợi điểm của tôi khi nạp đơn theo học tại Mỹ. Tại Ấn Độ, các trường đại học ít lưu ý đến các thành tích này. Hệ thống giáo dục tại Mỹ đơn giản hơn và thoải mái hơn. Tôi không phải thi nhập học và tôi không phải học suốt ngày để được vào một trường đại học.
Các chính phủ liên tiếp tại Ấn Độ đã thừa nhận vấn đề này, nhưng các học giả cho rằng không có mấy biện pháp được đưa ra để giải quyết. Chính phủ trước đã chuẩn bị một dự luật cho phép các trường đại học nước ngoài thành lập chi nhánh tại Ấn Độ, nhưng dự luật này chưa được Quốc hội thông qua. Các giới chức Hoa Kỳ lạc quan về việc các sinh viên nước ngoài đến Mỹ du học. Ông Michael Pelletier tại Tòa đại sứ Mỹ nói các sinh viên góp phần vào việc kết nối hai nước lại với nhau qua những mối liên hệ người với người.
Đây là một điều cực kỳ quan trọng đối với bạn, cũng quan trọng đối với quốc gia của chúng ta, vì đây là những mối quan hệ và kinh nghiệm tồn tại trong suốt cuộc đời của bạn.
Nhưng cũng có mặt thiệt hại đối với Ấn Độ. Các tổ chức kinh doanh nói đất nước có thể tiết kiệm được nhiều tỷ đô la ngoại hối nếu có thể cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục có chất lượng trong nước.
Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Trương phụ trách.
Thưa quý vị, huấn luyện viên Brandelli nói Costa Rica là trách nhiệm lớn nhất đối với đội tuyển Italia của ông. Khi các đội tuyển nhận được lá thăm xếp vào bảng D, có một đội thường ít được chú ý đến là Costa Rica. Cho đến khi đội tuyển đến từ quốc gia Trung Mỹ này thắng thuyết phục Uruguay 3-1, mọi người mới sửng sốt chú ý đến họ. Nhưng huấn luyện viên trưởng Cesare Brandelli của đội tuyển Italia đã luôn chú ý đến đội tuyển của nước Trung Mỹ này từ lâu. Trước khi lên đường sang Brazil, mọi người ở nhà chỉ hỏi tôi về Anh và Uruguay, huấn luyện viên Brandelli nói. Tôi trả lời với họ rằng trận đấu khó khăn nhất trong bảng sẽ là trận đấu với Costa Rica. Họ có cách tổ chức theo lối châu Âu và lại sở hữu các cầu thủ giàu kỹ thuật cá nhân của Nam Mỹ. Chúng tôi phải tập trung cao độ cho trận đấu này. Mọi cầu thủ của chúng tôi biết mình phải làm gì. Đây sẽ là trận đấu rất gay go cho chúng tôi. Ông Brandelli nói tiếp. Costa Rica là đội bóng có tổ chức rất cao. Họ thi đấu rất bài bản và phối hợp rất ăn ý với nhau. Họ có 3 tiền đạo mũi nhọn nguy hiểm, trong đó có Joel Campbell, một cây săn bàn xuất sắc, lại còn có khả năng dứt điểm từ xa. Trong đội hình ra sân hôm nay của Italia, thủ môn Gianluigi Buffon có thể trở lại trấn giữ khung thành, nhưng hậu vệ Andrea Bazzagli thì chưa chắc đã ra sân được. Ngoài ra, huấn luyện viên Brandelli còn tỏ ra lo ngại với điều kiện thời tiết ở Recife. Nghỉ giữa mỗi hiệp đấu là cần thiết, ông Brandelli nói. Hôm nay lúc 13 giờ, nhiệt độ sẽ là 29 độ C và độ ẩm là 57%. Sau 20 phút, nhiệt độ sẽ lên đến 40 độ và ẩm lên trên 70%. Về phía Costa Rica, huấn luyện viên Jorge Luis Pinto hy vọng là các tuyển thủ của ông thi đấu sẽ xuất sắc hơn cả trận đấu với Uruguay. Đội nào thắng trong trận này đều có cơ hội tiến sát đến vòng 16 đội. Chúng tôi ở vào bảng tử thần bởi vì cả 4 đội đều rất mạnh, huấn luyện viên Pinto nói trong một cuộc họp báo. Lúc đầu mọi người nói rằng chúng tôi là đội kém nhất và thậm chí không kiếm được một điểm. Một số người khác thì nói rằng Tây Ban Nha sẽ đấu trận chung kết với Brazil. Điều đó không còn hiện thực nữa rồi. Mỹ tập trung toàn lực để vượt ải Bồ Đào Nha trong bảng tử thần. Đội tuyển Mỹ giành được 3 điểm thật quý báu sau khi thắng đối thủ World Cup truyền kiếp Ghana 2-1 ở trận ra quân. Chiến thắng này chắc chắn động viên tinh thần cho các tuyển thủ Mỹ rất nhiều, nhưng không giúp họ giảm được tí nào mối lo phải vượt qua ải kế tiếp là Bồ Đào Nha trong bảng đấu khó khăn nhất của giải, còn gọi là bảng tử thần. Lo lắng và căng thẳng quá có thể ảnh hưởng đến khả năng thi đấu. Huấn luyện viên Jürgen Klinsmann bất ngờ cho các tuyển thủ Mỹ nghỉ giải lao và hoàn toàn tự do hôm thứ Tư 18 tháng 6. Đây có thể là một liệu pháp tâm lý của chiến lược gia bóng đá người gốc Đức này.
It's a nice thing. It's like gold dust because it doesn't happen very often, you know. And Coach Klinsmann gave us a day off, so it's like we cherish it.
Thật là những giờ phút nghỉ cho riêng mình quý như vàng. Tim Howard, thủ môn đã tả xung hữu đột để xuất sắc bảo vệ mảnh lưới của đội Mỹ trước các đợt tấn công ào ạt của Ghana hôm thứ Hai, nói. Sau chuỗi ngày cật lực tập luyện để bước vào giải với trận ra quân là cửa ải Ghana, hôm nay được huấn luyện viên cho nghỉ để có thời giờ riêng với con cái và gia đình, thật là quý. Ngay sau khi lá thăm may rủi xếp đội Mỹ vào bảng tử thần, thì huấn luyện viên Klinsmann nói mục tiêu World Cup của Mỹ là trận đấu đầu tiên với Ghana. Nay vừa vượt qua được ải Ghana, thì mục tiêu World Cup của ông Klinsmann chuyển sang Bồ Đào Nha.
Our total focus is on Portugal now. You know, Ghana is far away from us already. That's all.
Chúng tôi tập trung hoàn toàn vào trận đấu với Bồ Đào Nha sắp tới, huấn luyện viên Klinsmann nói. Chúng tôi đã bỏ Ghana ra khỏi tâm trí. Chúng tôi hiểu rõ là lấy được 3 điểm từ trận Ghana là vô cùng quan trọng với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chuyển sang tập trung hoàn toàn vào Bồ Đào Nha. Các tuyển thủ của đội Mỹ cũng tỏ rõ quyết tâm trước trận đấu với Bồ Đào Nha.
I mean personally for me, the win 3 points was huge, but I mean to go that it goes through our minds.
Mục tiêu sẽ là giành 3 điểm, trung vệ Alejandro Bedoya nói. Giành được 3 điểm từ Bồ Đào Nha là rất khó, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá. Như chúng ta đều biết, ở những World Cup trước có những trường hợp thậm chí chỉ có 4 điểm mà vào được vòng trong. Nhưng chúng tôi không an tâm là nếu chỉ có được 4 điểm, chúng tôi sẽ cố gắng thắng Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Bồ Đào Nha bước vào trận đấu ngày Chủ nhật này trong thế gần như bị dồn vào góc tường sau khi thất bại nặng 0-4 trước ứng cử viên vô địch Đức ở trận ra quân. Hòa với Mỹ sẽ vẫn giữ Bồ Đào Nha trong khu vực nguy hiểm, nên quả bóng vàng FIFA 2014 Cristiano Ronaldo và đồng đội chắc chắn sẽ quyết tâm giành 3 điểm từ đội Mỹ để làm vực dậy niềm hy vọng World Cup và lấy lại uy tín của một ứng cử viên cho chức vô địch. Trong trận đấu trước, khi mọi thứ hình như đi ngược với mong đợi của Bồ Đào Nha, hậu vệ kỳ cựu Pepe đã bị thẻ đỏ. Fabio Coentrão tiếp tục chịu chấn thương đùi sẽ không giữ được giải này. Hai trụ cột này không có mặt trong trận đấu với Mỹ là một mất mát lớn. Tuy nhiên, thủ môn dự bị số 1 của Bồ Đào Nha Beto nói rằng nếu như Bồ Đào Nha thi đấu đúng với tiềm năng thì họ sẽ đánh bại Mỹ vào Chủ nhật. Beto nói, theo tôi thì Bồ Đào Nha có thể thắng trận đấu với Mỹ. Tôi tôn trọng đội Mỹ là đội giỏi. Có nhiều tiến bộ trong mấy năm qua, nhưng chúng tôi tin vào khả năng, sự tập luyện và tài nghệ của các cầu thủ chúng tôi. Và chúng tôi phải có trách nhiệm, phải bằng mọi giá giành chiến thắng trong trận đấu với Mỹ. Chấn thương đùi và đầu gối của Ronaldo có thể là một mối lo ngại nữa cho đội Bồ Đào Nha. Mới đây, chiến thuật gia bóng đá nổi tiếng Jose Mourinho lên tiếng rằng tại sao Bồ Đào Nha lại cho phép truyền hình buổi tập luyện mới đây nhất của đội tuyển nước này để cho cả thế giới thấy Ronaldo bước đi hơi khập khiễng với túi chùm nước đá trên đầu gối. Ông Mourinho hiếm khi cho phép quay phim cầu thủ trong đội Chelsea của ông tập luyện. Do đó, việc ông lên tiếng khi thấy buổi tập luyện của đội tuyển nước ông được chiếu công khai trên truyền hình như vậy là có lý. Tôi không hiểu vì sao đội Bồ Đào Nha lại tập luyện trước đám đông 10.000 người xem như vậy, ông Mourinho nói. Tôi ngồi trong văn phòng mà có thể xem trực tiếp các cầu thủ Bồ Đào Nha tập luyện thì có nghĩa là cả thế giới đều thấy Ronaldo chùm nước đá lên đầu gối. Nhưng bác sĩ trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha khẳng định rằng Ronaldo hoàn toàn bình phục để ra sân trong trận đấu Chủ nhật. Thật đúng là bản tử thần. Người hâm mộ Ronaldo muốn thấy Bồ Đào Nha thắng, còn fan của Mỹ tiếp tục hồi hộp chờ các tuyển thủ của họ tìm cách vượt ải. Hậu vệ kỳ cựu Bồ Đào Nha Pepe bị treo giò một trận sau khi bị phạt thẻ đỏ trong trận ra quân thua Đức 4-0. Hậu vệ nổi tiếng đá cứng 31 tuổi này bị trọng tài đuổi ra khỏi sân sau khi gây gỗ và đã dùng đầu hút vào tiền đạo người Đức. Cầu thủ Bồ Đào Nha đang khoác áo Real Madrid sẽ không được ra sân trong trận đấu vào Chủ nhật tới đây gặp đội Mỹ. Một trận đấu mà Bồ Đào Nha rất cần phải có một chiến thắng. Tuy nhiên, Pepe sẽ được phép thi đấu trở lại trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Ghana. Ngoài ra, FIFA còn phạt hậu vệ này 9.860 bảng Anh. Cũng liên quan đến thẻ đỏ, FIFA cấm hậu vệ Maxi Pereira của Uruguay thi đấu một trận do hậu vệ này bị thẻ đỏ trong trận ra quân thua Costa Rica 3-1.
Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một cô bé 13 tuổi bị thất lạc cha mình khi cô phải cùng 5 anh chị em và mẹ ra khơi trước tìm đường vượt biên tị nạn vì biến cố 30 tháng 4. Chỉ vài tháng sau khi đặt chân tới Hoa Kỳ năm 1975, gia đình cô may mắn được đoàn tụ nhờ sự giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ. Hơn 3 thập niên sau, cô trở lại hội, tình nguyện làm cầu nối, giúp cho các nạn nhân cùng cảnh ngộ bị ly tán vì thảm họa hay chiến tranh, tìm kiếm thân nhân. Dù giờ đây cô đã là một doanh nhân thành đạt, rất bận bịu với công việc kinh doanh. Đó là câu chuyện của Trương Thu Thủy, thành viên Hội đồng Quản trị Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn tụ gia đình thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ, Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận VN Help, chuyên cung cấp hỗ trợ nhân đạo và phát triển cho người nghèo ở Việt Nam, thành viên sáng lập Hội Nữ Trí Thức Mỹ gốc Việt vùng Silicon Valley, đồng sáng lập viên công ty sản xuất thiết bị chuyên về thử ổ đĩa máy tính cá nhân TTI ở miền Bắc, bang California, Hoa Kỳ. Từ cuộc đoàn tụ của mình mở ra nhiều cuộc đoàn tụ cho những người khác. Cô Thủy muốn chuyển tải thông điệp gì với mọi người qua câu chuyện của mình? Tạp chí Thanh Niên hôm nay mời quý vị nghe những tâm tình chia sẻ của cô nhân 39 năm nhìn lại sự kiện buộc nhiều gia đình Việt Nam phải ly tán.
Từ sang đây năm 75 thì lúc đó mình mới có 13 tuổi thôi. Ngày mà 30 tháng 4 mà khi mà sụp đổ là sáu mẹ con phải ra khơi đi. Lúc mà đi ra khơi thì không bao lâu gặp một cái tàu lớn và mấy trăm tàu nhỏ như gia đình thủy bao vây chung quanh cái tàu đó. Bao nhiêu là người nhảy từ tàu này sang tàu khác để mà vô trong cái tàu gần sát nhất cái thuyền lớn đó. Thì mẹ thủy và năm đứa con cũng như vậy, cuối cùng được cái tàu nó vớt lên. Lúc mà nó đông quá lắm, tại vì người ta cứ hào lên với nhau nên nó không cho lên nữa. Thế là bao nhiêu gia đình bị di tán ngay từ lúc đó trời. Sau đó thì cái thuyền đó nó đi tới được Fort Jackson ở Arkansas.
Sáu mẹ con đi thôi, còn ba của chị vẫn còn kẹt lại đi bằng con đường khác.
Vâng, lúc đó thì bố mình đi ra sông Sài Gòn để mà tìm cách đi, và hèn quá đi được, cũng vượt biên. Thì từ này đến Fort Jackson rồi mới ghi danh lên phòng thật tự đi tìm bố. Rồi khi mà bố Thủy đến cái đảo ấy rồi cũng ghi danh lên hội phòng thật tự. Thì khoảng 3 tháng sau thì bố Thủy cũng đến trại Fort Jackson mà nơi mình ở. Rồi sau đó mới gặp tự.
Đó là một cái cuộc đoàn tụ mà phải nói là rất ly kỳ. Hên xui may rủi, cái rủi nhiều hơn cái may. Cái duyên cớ nào, cái thời điểm nào thì chị bắt đầu nghĩ tới hội chữ thập đỏ và chị trở lại để mà chị có thể đóng góp ngược lại cho những người cùng hoàn cảnh với mình?
Cái đó cũng là một cái hên, là khi mà con hơi lớn rồi thì mới bắt đầu được làm việc thiện nguyện từ năm 2001. Năm 2012 thì Thủy được mời vô trong hội đồng trật tự Silicon Valley Chapter. Thì có một cô làm trong chương trình đoàn tụ gia đình này mời Thủy vô trong cái nhóm mà lo cái chương trình này. Thì lúc đó thì Thủy cũng không nhớ cái chương trình này nữa, tại vì cái đó quá lâu quá rồi. Thủy đến họp trong cái nhóm ở trung ương của hội thập tự. Khi vô đó thì Thủy mới tìm hiểu rõ thêm, Thủy mới biết chính là cái chương trình này đây mà đã giúp cho gia đình Thủy.
Tức là một cái cơ may rất là tình cờ mà chị tìm lại đúng cái nơi, cái tổ chức đã giúp cho gia đình chị đoàn tụ và bây giờ chị cùng làm việc với họ. Từ lúc tham gia với hội tới bây giờ đó, chị có nhớ là đã giúp đoàn tụ bao nhiêu gia đình Việt Nam không? Chị nói riêng người Việt Nam đó.
Dạ, Thủy chưa biết cái thống kê đó.
Có cái câu chuyện đoàn tụ nào mà mình đã giúp thành công mà ấn tượng, nó động lại cho chị nhiều cái suy nghĩ mà chị khó quên không?
Có rất là nhiều chuyện, chẳng riêng gì về gia đình của người Việt Nam mà có nhiều chuyện. Thứ nhất là có một người cũng là người thành viên trong ủy ban đoàn tụ gia đình đó. Anh này là từ nước Sudan có nội chiến. 3 tuổi thì anh đã bị thất lạc, bố mẹ viết bao nhiêu là thư đến tất cả những cái hội tìm gia đình. Thì có một lá thư vô trong hội đồng tập tự. Thì sau này anh đã tìm được mẹ anh qua hội đồng tập tự, qua cái chương trình này. Nhưng mà anh gần 20 tuổi thì anh mới tìm được mẹ.
Thì cũng là một cái câu chuyện mà mình được giúp rồi mình giúp lại. Thì cái kinh nghiệm từ một người tị nạn bị ly tán, nó góp phần như thế nào trong cái sứ mạng hiện nay khi chị giúp đoàn tụ gia đình cho những người tị nạn khác?
Đối với Thủy, đây là một cơ hội mà Thủy có thể trả ơn lại cho hội. Mong rằng cái chương trình này sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt, giúp cho tất cả những gia đình khác. Nếu mà chính Thủy làm được như vậy thì là quá là một hồng ơn cho chính Thủy.
Thì mình chính đã trải qua những cái sự đau khổ đó, mình hiểu hơn ai hết nó mất mát như thế nào khi mà bị
đúng
ly
rồi.
Tán. Dạ. 39 năm rồi, nhìn lại sự kiện mà đã buộc nhiều gia đình Việt Nam phải ly tán, chị có những suy nghĩ như thế nào muốn chia sẻ?
Cái chia sẻ mà Thủy xin nói với mọi người rằng đừng cứ nghĩ là nếu mà mình thất lạc gia đình 39 năm rồi mà mất cái hy vọng đó đi. Rồi những ai mà nghe được tin về cái chương trình này có một cái sự hy vọng giúp cho người ta, để mà biết đâu giúp cho đường một đoàn tụ gia đình, thì mình mang một cái hồng ân rất là lớn cho họ.
Chị đang làm một cái công việc gọi là hàn gắn vết thương chiến tranh. Nhìn lại cái vết thương đó, chị nói gì với những thế hệ sau này?
Tôi hy vọng là họ sẽ không bị như vậy. Tôi hy vọng là họ giúp cho những cái gia đình bị ly tán và đoàn tụ với nhau.
Chị bắt đầu các công việc thiện nguyện của mình là kể từ năm 2001 với tổ chức VN Help, chuyên cung cấp hỗ trợ nhân đạo và phát triển cho người Việt nghèo ở Việt Nam.
Vâng, đúng như vậy.
Xin chị cho biết thêm là cái công việc ở cái VN Help á, nó như thế nào, chị đảm nhiệm phần trách như thế nào trong đó, rồi có những cái chuyến đi nhân đạo về Việt Nam trực tiếp giúp đỡ những người nghèo ở trong nước không?
Dạ vâng, rất là nhiều các chị. Cái mission của hội VN Help là giúp đỡ cho tất cả những trẻ em nghèo từ Bắc vô Nam. Hàng năm hội viên áo có rất là nhiều học bổng cho những em đi học đại học. Thứ hai là xây những cái trường, những cái tỉnh hẻo lánh, mà đến đây là hội viên áo đã giúp xây 40-50 trường học rồi. Thứ ba là giúp cho những nhà thờ hay là chùa trong mồ côi, hay là khi mà có bão lụt thì tụi này đã quyên góp rất là nhiều tiền ở bên Mỹ, gửi tiền và hàng hóa về bên đó.
Vâng, thế cái chuyến đi Việt Nam gần nhất của chị vào hồi nào ạ?
Gần nhất là năm ngoái.
Về Việt Nam đó thì chị thấy đời sống con người Việt Nam như thế nào?
Tôi thấy bây giờ Việt Nam cũng càng ngày càng phát triển ra, nhưng mà khi mà đi những cái tỉnh xa thì cũng còn thấy còn nhiều sự thiếu thốn. Nhưng tôi thấy hai cái thái cực khác nhau xa lắm, những người cần thì cũng vẫn còn nhiều lắm.
Về cái sự giúp đỡ của người Việt hải ngoại đối với những đồng bào trong nước thì cũng có nhiều cái tranh cãi lắm. Chị thấy cái sự giúp đỡ của người Việt của mình ở ngoài đó nên như thế nào đối với người Việt trong nước mới là hữu ích?
Trong hội thì tôi làm chính trong hội thì tôi thấy cái tiền nó về như thế nào và có rất nhiều cái kiểm soát. Và tôi nghĩ là mình giúp nhân đạo mà mình mang tiền về mà chính mình thấy đã xây lên được trường và thấy các em được học hỏi thêm. Thì chính Thủy đã nói chuyện với những cái em mà được học bổng. Tôi thấy là Thủy đã giúp được như họ thì Thủy rất là vui mừng. Khi mà hội viên học về mà giúp người lớn tuổi mổ cơ mắt thì hỏi những cái người mà được mổ mắt thì mỗi người chỉ được mổ một con mắt mà thôi.
Yeah.
Thì họ nắm tay Thủy, họ nói chuyện mà họ rất là cảm ơn. Thủy thấy đây là những cái người mà họ cần được khi mình mang về, mình tận tay mình đưa cho họ, mình mang cho họ được niềm an ủi, được một cái sự giúp đỡ. Thì Thủy thấy một người bên này mà giúp được một người bên kia. Nhất là những người thân thương bên ngày xưa, miền Nam Việt Nam, thì khi Thủy làm được những cái chuyện này thì rất là vui trong lòng.
Ngoài cái công việc với lại tổ chức VN Help thì chị cũng là thành viên sáng lập Hội Nữ Trí Thức Mỹ Gốc Việt vùng Silicon Valley. Tức là ngoài cái việc giúp đỡ người Việt trong nước, chị cũng giúp người Việt định cư tại Mỹ nữa. Xin hỏi chị là vì sao chị lại quan tâm tới sự phát triển và nghề nghiệp của phụ nữ Mỹ gốc Việt?
Cái này cũng chỉ là những người bạn nhóm chung với nhau làm việc, muốn giúp đỡ những em, nhất là những trẻ em nghèo bên này đi học được vô đại học, trao học bổng để mà giúp các em. Mà các em có những gì trở ngại thì cứ gọi đến nhóm này để mà hướng dẫn các em.
Với cái lịch trình những cái công tác thiện nguyện dày đặc như vậy, nó chiếm thời gian của những cái kế hoạch phát triển về cá nhân, kế hoạch phát triển nghề nghiệp hay kinh tế gia đình của chị như thế nào không?
Đôi khi mình cũng thấy mình hơi overload chị, nhưng mà khi mà giúp được người khác thì rất là sung sướng và cái đó là càng làm cho mình tích cực hơn nữa. Nên đôi khi mình cũng phải bao ăn, tôi không làm được hết, nhưng rồi từ từ Thủy hy vọng rằng khi mà Thủy tham gia như vậy thì Thủy là một cái gương cho những thế hệ tới. Khi mình làm như vậy nó sẽ mang cho mình một cái hạnh phúc rất là lớn, mà cái đó đối với Thủy sự giàu đó là đáng hơn là giàu vì tiền hay là gì đó. Thủy có hai con trai thì đi học ở trung học thì họ bắt buộc là các em trung học đều phải thiện nguyện mỗi một năm là bao nhiêu giờ, bao nhiêu tuần làm thiện nguyện. Thì cái đó làm cho chúng nó có cái tinh thần về cộng đồng. Thủy hy vọng rằng những em ở trong nước cũng có ý nghĩ như vậy mà tích cực tham gia cho cộng đồng. Thì khuyến khích các em nên làm cái chuyện đó. Mỗi người có một cái hobby, một cái thú thích gì đó. Ví dụ như một người thì thích chơi tennis nhiều, hay là người thích chơi một cái thể thao nào đó. Thì cái sở thích của Thủy là làm việc thiện nguyện, nên nhiều khi tối khuya sau khi mà cơm nước lo cho con gái hết rồi thì đó là bắt đầu Thủy lên computer gửi email hay là gọi điện thoại làm những cái chuyện thiện nguyện riêng, hay là khi mà weekend cuối tuần Thủy dành thời giờ để mà làm những cái chuyện này.
Xin cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian dành cho câu chuyện này.
Vâng, cảm ơn chị.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nghi can chính trong vụ tấn công chết người năm 2012 nhắm vào cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ tại Benghazi, Libya, đã bị lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ bắt giữ. Ahmed Abu Khatala giờ sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức nặng của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, việc bắt giữ Ahmed Abu Khatala là lời nhắc nhở rõ ràng cho bất cứ ai tìm cách gây hại cho Hoa Kỳ, rằng họ sẽ bị đưa ra trước công lý. Bốn người Mỹ thiệt mạng vào đêm ngày 11 tháng 9 năm 2012 khi những kẻ tấn công có vũ trang đột kích cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ ở thành phố Benghazi, Libya. Bốn nhân viên Hoa Kỳ, bao gồm cả đại sứ Christopher Stevens, thiệt mạng trong vụ bạo lực. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1979, một đại sứ Hoa Kỳ bị sát hại trong khi đang làm nhiệm vụ. Đơn phương bắt được Khatala, Hoa Kỳ tiếp tục làm việc thông qua đại sứ quán của mình tại Tripoli với những thể chế dân cử của Libya để thúc đẩy những lợi ích chung, bao gồm thiết lập nền pháp trị và sự ổn định khắp cả nước. Hoa Kỳ đứng về phía người dân Libya 3 năm trước khi họ nổi dậy chống lại lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi. Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ người dân Libya trong ước muốn của họ xây dựng những thể chế dân chủ mà sẽ cung cấp cho họ an ninh, bảo vệ các quyền phổ quát của họ và giúp xây dựng lại nền kinh tế của họ. Trong một tuyên bố chính thức, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết viễn kiến về một quốc gia mới hòa bình và hữu ích sẽ dẫn dắt tương lai của Libya, và họ có Hoa Kỳ là bạn khi họ theo đuổi viễn kiến đó. Chúng ta sẽ tiếp tục cảnh giác trước mọi hành động khủng bố, Tổng thống Barack Obama nói trong một phát ngôn chính thức. Chúng ta cũng sẽ duy trì sự hỗ trợ đối với người dân Libya, trong khi họ nỗ lực vượt qua những năm tháng dưới chế độ độc tài và thực hiện công cuộc khó khăn là xây dựng nền dân chủ.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Tại Iraq, binh sĩ chính phủ và các phần tử nổi dậy tiếp tục giao chiến hôm nay để chiếm quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu BG nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 250 km về hướng Bắc. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang chuẩn bị gửi 300 cố vấn quân sự tới để hỗ trợ cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến Hồi giáo Sunni. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ nói các chiến binh thuộc nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và miền cận Đông, gọi tắt là ISIL, hiện đang kiểm soát một cơ sở chế tạo vũ khí hóa học từng thuộc quyền sở hữu của ông Saddam Hussein, lãnh tụ Iraq bị lật đổ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm nay chuẩn bị công bố kế hoạch hòa bình 14 điểm để chấm dứt một cuộc nổi dậy đòi ly khai thân Nga ở khu vực miền đông Ukraine. Kế hoạch này đề nghị một cuộc ngưng bắn đơn phương để cho phép quân nổi dậy buông vũ khí hay rời khỏi Ukraine chạy sang Nga. Hôm qua, ông Poroshenko thảo luận về chi tiết của kế hoạch hòa bình này trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Poroshenko nói kế hoạch này sẽ khởi sự với một thời gian ngưng bắn ngắn và lệnh ân xá các chiến binh thân Nga nào chưa phạm phải những tội ác nghiêm trọng. Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine còn bao gồm việc phân tán quyền hành từ trung ương ra địa phương và bảo vệ việc sử dụng tiếng Nga. Tại Syria, truyền thông nhà nước nói một vụ nổ do xe gài bom gây ra đã làm ít nhất 34 người thiệt mạng tại thành phố Hama ở miền trung Syria. Hãng tin Sana loan tin rằng 50 người bị thương trong vụ nổ tại làng Ahura. Bản tin dẫn lời cảnh sát nói rằng những kẻ khủng bố đã kích nổ một xe tải chất tới 3 tấn thuốc nổ, tàn phá nhiều nhà cửa trong làng. Nhà chức trách Syria thường dùng những kẻ khủng bố để chỉ các chiến binh nổi dậy đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Tại Pakistan, các giới chức cho biết là hơn 100.000 người đã rời bỏ nhà cửa ở khu bộ tộc phía tây bắc Pakistan giáp danh với Afghanistan để đi lánh nạn, tiếp theo sau một chiến dịch tấn công do quân đội tiến hành nhắm vào các nơi trú ẩn của phe Taliban. Nhà chức trách Pakistan nói quân đội nước này đã tấn công ồ ạt các mục tiêu chủ chiến ở khu bộ tộc Bắc Waziristan, nhưng hiện chưa rõ bao nhiêu phần tử chủ chiến đã bị giết. Cuộc giao tranh đã gây ra một làn sóng thường dân từ khu bộ tộc chạy tới nhiều thành phố của Pakistan hay vượt biên vào lãnh thổ của Afghanistan. Binh sĩ Israel đã giết chết một thiếu niên người Palestine trong các cuộc xung đột ở vùng bờ Tây, nơi Israel đang tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài một tuần lễ sau khi 3 thiếu niên Israel bị mất tích. Trong ngày tranh tài World Cup tại Brazil hôm nay, trận đấu đầu tiên thu hút sự chú ý là giữa Italia và Costa Rica. Costa Rica đã xuất sắc đánh bại Uruguay với tỷ số 3-1 trong trận ra quân, còn Italia đã hạ Anh 2-1 trong trận đầu. Đội nào giành được chiến thắng tại Recife sẽ đoạt được một vé vào vòng 16 đội, còn gọi là vòng knockout.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.